Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Vladimir Korolev khẳng định Hải quân Nga sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo, hợp tác về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và hỗ trợ xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, Đô đốc Korolev đã gặp Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa về giao lưu hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời đại úy Igor Digalo, người phát ngôn Hải quân Nga, nói rằng chuyến công du của Đô đốc Korolev đến Việt Nam kéo dài từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 là do phía Việt Nam mời. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 12 nói chuyến công du này nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo báo Vietnamnet, trong cuộc gặp với chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, tư lệnh Hải quân Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hải Phòng, đô đốc Korolev nói Nga sẵn sàng hỗ trợ xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Báo Thanh Niên trích lời ông Nam đánh giá cao Hải quân Nga đã giúp hỗ trợ đào tạo cán bộ và Học viện Hải quân Việt Nam, nhất là việc đào tạo các chuyên ngành đặc biệt. Tuy nhiên, báo này không nêu rõ chuyên ngành đặc biệt này là gì. Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam đề xuất việc thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa hải quân hai nước để khi tàu Nga qua vùng biển Việt Nam và nếu có yêu cầu thì hải quân Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ, theo báo Vietnamnet. Trong chuyến công du kéo dài một tuần, đô đốc Korolev và đoàn công tác sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, thăm một số đơn vị hải quân Việt Nam và tham quan di tích lịch sử ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Hãng thông tấn TASS nói, ông Korolev sẽ thăm Học viện Hải quân Việt Nam, thăm một tàu chiến và một tàu ngầm của Việt Nam trong chuyến công du này. Truyền thông trong nước trích lời ông Đô đốc Korolev nói ông mong muốn Hải quân Việt Nam cử đại biểu tham dự hội nghị quốc tế và cử đại diện tham gia các kỳ hội thao do Hải quân Nga tổ chức. Việt Nam loan báo đã đặt mua 4 tàu ngầm khu trục Shipa có trang bị ngư lôi chống tàu ngầm của Nga. Theo đó, 3 chiếc đã về đến Việt Nam và chiếc thứ 4, tính đến sáng ngày 6 tháng 12, đang được tàu vận tải Broadock Star vận chuyển ở ngoài khơi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi khởi hành từ Nga vào chiều ngày 4 tháng 12. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây nói rằng, việc Nga giao tàu khu trục cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam. Trong năm 2017, ông Bill Gates, nhà sáng lập và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft đã chọn đọc 5 quyển sách, trong đó có 2 tác phẩm của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Công bố trên trang web riêng vào 4 tháng 12, tỷ phú Bill Gates nói, "The best we could do", tạm dịch là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm, một tự truyện bằng tranh của nữ tác giả Thi Bùi, và tiểu thuyết The Sympathizer, tạm dịch là cảm tình viên của tác giả Việt Thanh Nguyễn, là 2 trong 5 quyển sách được ông Bill Gates chọn đọc trong năm 2017. Trong một phản hồi gửi cho VOA Việt ngữ qua email vào ngày 5 tháng 12, bà Thi Bùi nói, "Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích khi những quyển sách bé nhỏ lại được những người có nhiều ảnh hưởng giới thiệu một cách rộng rãi cho độc giả qua diễn đàn của họ. Đối với người Mỹ gốc Việt, kém cỏi về quyền lực khi đặt chân đến đất nước này như là người tị nạn hay di dân, nhưng tôi hy vọng rằng đây là một minh chứng, một dấu hiệu để chúng ta vươn lên", bà Thi Bùi cho biết thêm. Khi mới lên bà Thi Bùi và cha mẹ và anh chị em rời khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền và tới định cư tại Hoa Kỳ ở thành phố San Diego, bang California. Bà cảm nhận cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại một vết thương tâm lý sâu sắc nơi cha mẹ bà, nhưng ít khi được nghe họ nói về trải nghiệm đó. Sau khi học xong đại học, nỗi đau chiến tranh thôi thúc bà tìm hiểu về quá khứ để hiểu những động lực đã khiến người tị nạn phải rời bỏ quê hương. Quyển tiểu thuyết bằng tranh này kể lại câu chuyện của gia đình tác giả với những địa danh quen thuộc như Dĩ An, Sài Gòn, con thuyền vượt biên và khoảng thời gian đến Mỹ. Quyển tự truyện của bà Thi Bùi kể về con gái của một cặp vợ chồng người Việt Nam tị nạn tại Mỹ sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn vào năm 1975. Tự truyện Điều Tốt Nhất Chúng Tôi Có Thể Làm miêu tả sự thật đau lòng về những hy sinh của thân mẫu tác giả cũng như nỗi đau do chiến tranh gây ra tại Việt Nam. Ông Bill Gates viết lời bình về tác phẩm của Thi Bùi như sau. "Tôi nghĩ cô ấy miêu tả rất chân thật cảm giác chán nản khi phải gánh trách nhiệm đối với gia đình của mình. Đồng thời, trải nghiệm của gia đình cô ấy khác với phần lớn các gia đình khác và chắc chắn là khác với gia đình của tôi. Rõ ràng, nhiều điều rối ren trong tuổi thơ của cô là hệ quả trực tiếp của những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tại Việt Nam." Tác giả Thi Bùi nói dưới VOA rằng bà rất ngưỡng mộ khi thấy ngày càng nhiều phụ nữ gốc Việt như bà Bi Nguyễn, Mai Khanh Trần, Cathy Trần và Stephanie Murphy ra ứng cử và thắng cử và các chức vụ trong các cấp chính quyền trên đất Mỹ, và tất cả đã tạo nên nét độc đáo riêng của người gốc Việt. Cũng như bà Thi Bùi, tác giả Việt Thanh Nguyễn viết trên Twitter hôm 5 tháng 12, cho biết rằng ông rất vui mừng khi tiểu thuyết của ông được ông Bill Gates chọn đọc và kinh ngạc khi thấy doanh số bán của quyển Cảm Tình Viên trên trang Amazon tăng chóng mặt ngay sau khi xuất hiện lời bình của nhà tỷ phú Mỹ. Cảm Tình Viên là tiểu thuyết lịch sử đoạt giải Pulitzer, viết về một điệp viên hai ma người Việt làm nhiệm vụ gián điệp trong một cộng đồng người tị nạn theo phân công của Cộng sản Việt Nam. Cảm Tình Viên là tiếng nói đầy mâu thuẫn của một gián điệp thân cộng. Ông Bill Gates nhận định, tác giả Việt Thanh Nguyễn không ngần ngại trong việc miêu tả nỗi đau thương mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra cho tất cả mọi người liên quan. Ông không đưa ra phán xét về lòng trung thành của nhân vật của mình nên được đặt ở đâu. Hầu hết những câu chuyện về chiến tranh đều phân định rõ ràng rằng quý vị nên đứng về phe nào, nhưng tiểu thuyết Cảm Tình Viên không để người đọc lựa chọn một cách dễ dàng như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, tác giả Việt Thanh Nguyễn cho biết, tôi lớn lên với tư cách là một người tị nạn do chiến tranh Việt Nam, và tôi nhận thức rõ về thực tế là những người Mỹ mà tôi sống cùng nhìn vào cuộc chiến theo cách riêng, còn những người tị nạn Việt Nam mà tôi sống cùng lại nhìn vào cuộc chiến theo một cách riêng khác. Tiểu thuyết Tình Cảm Viên của ông Việt, xuất bản vào năm 2015, kể về một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là người Việt lai Pháp, đồng thời là một gián điệp của Bắc Việt. Câu chuyện diễn ra trong những ngày Sài Gòn sắp thất thủ và giai đoạn đầu của cuộc nhập cư ồ ạt của người Việt vào Hoa Kỳ. Trước đây, ông Việt nói với VOA rằng ông đã ký hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam để cho ra đời quyển tiểu thuyết này bằng tiếng Việt, nhưng nói thêm rằng việc kiểm duyệt của Hà Nội có thể biến cuốn tiểu thuyết này thành vô dụng. Sinh ra tại Buôn Ma Thuột và lớn lên tại California, tác giả Việt Thanh Nguyễn cùng gia đình đã trải qua những năm tháng đầy thử thách trong tư cách là những người tị nạn Việt Nam rời bỏ quê hương đến Hoa Kỳ định cư.
Việt Nam vừa giao thánh giá Long Tân cho Úc sau các cuộc mật đàm giữa chính quyền hai nước. Truyền thông Úc cho biết vào ngày 6 tháng 12, dẫn lời cảm ơn của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về sự rộng lượng của Hà Nội. Theo ABC, thánh giá Long Tân đã được Việt Nam giao cho Úc từ đầu tháng trước như một động thái mở màn cho hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự kiện này đã được cả hai phía giữ bí mật cho tới ngày 5 tháng 12, khi thánh giá Long Tân được chính thức đặt tại phòng trưng bày của Úc. Trong lễ tưởng niệm ở Canberra hôm 6 tháng 12, Thủ tướng Turnbull nói ông cảm ơn người đồng nhiệm Việt Nam về hành động quảng đại tuyệt vời. AP dẫn lời Thủ tướng Úc nói, thật phi thường khi những người đàn ông lớn tuổi đã từng cầm súng đối đầu nhau trong chiến tranh, bây giờ không hề giữ ác cảm với nhau. Các giới chức Úc cho biết, việc di chuyển thánh giá Long Tân đã được giữ bí mật trong suốt những tuần qua vì tính nhạy cảm của vấn đề. Thánh giá Long Tân được Việt Nam xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1988. Thánh giá sau đó được đưa về trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai vì lý do bảo vệ an toàn cho cây thập tự. Sự kiện Việt Nam giao thánh giá Long Tân cho Úc diễn ra sau khi Hà Nội có quyết định không cho phép các cựu chiến binh Úc trở lại Long Tân để tưởng niệm các tử sĩ trong trận đánh này.